ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử mới, hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2011. Tất cả quý vị vừa có được duyên lành thông qua nghi thức quy tâm bảo đã chính thức trở thành Phật tử mới và trở thành thành viên của Đạo Phật Việt Nam cũng như là thành viên của Đạo Phật thế giới. Tổ tiên của chúng ta đó đã nhiều đời lấy đạo Phật làm cội nguồn tâm linh, không phải đó là một sự tình cờ, cũng không phải là sự giao phó vận mệnh, mà là phát xuất từ nhận thức chân chính, thấy rằng đạo Phật giúp ích cho hạnh phúc của gia đình, cá nhân, xã hội, quốc gia và thế giới. Và sự chọn lựa đúng đó sẽ giúp cho cuộc sống của mình kể từ nay trở đi sống hạnh phúc hơn, bình an hơn và có giá trị lâu dài hơn. Nhân đây đó thì thầy xin gửi đến toàn thể quý vị đề tài theo Phật, học Phật và tu Phật. Ba vấn đề này có mối quan hệ mật thiết như là cái kiềng ba chân. Theo Phật có thể phát xuất từ một số động cơ khác nhau, chẳng hạn như gia đình của mình đã từng là gia đình truyền thống Phật giáo, thì ta sinh ra và lớn lên trong gia đình đó, cơ hội trở thành Phật tử gần như là rất đảm bảo. Cũng có tình huống ta đến với đạo Phật thông qua việc lấy vợ hay là lấy chồng, chồng là người hoặc là vợ là người theo đạo Phật, vì muốn hạnh phúc đó, ta cùng hòa nhập tôn giáo với chồng. Cũng có những nguyên nhân khác, trong những lễ tang của người thân, nỗi khổ đau cùng cực đã được các thầy các cô đến hướng dẫn và giúp cho mình chuyển hóa được cảm xúc. Sau 7 tuần thất, lòng cảm mến đạo Phật, ngôi chùa và các thầy các sư cô, rất nhiều người đã chính thức trở thành Phật tử. Cũng có những người đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng thông thường, vì nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm rất linh hiển, Đức Phật Thích Ca rất từ bi, nhiều Phật nhiều Bồ Tát thì có thể phổ độ hộ trì cho mình, cầu gì được đó, và do đó đã tình nguyện trở thành đệ tử của Phật. Chỉ có một động cơ và nhận thức sau đây được Đức Phật khích lệ để trở thành đệ tử của Ngài, đó là chúng ta thấy rõ được đạo Phật có giá trị mang lại hạnh phúc cho mình và tha nhân. Cho nên sau khi so sánh đối chiếu với nhiều tôn giáo, nhiều trường phái triết học, nhiều đường lối chính trị, ta thấy rất rõ con đường tâm linh của đạo Phật mà tổ tiên Việt Nam đã đi qua, và gần 1/4 tổng số con người trên hành tinh này đã chọn lựa trong quá trình phát triển của lịch sử, và ta cũng may mắn chọn lựa đúng con đường tâm linh. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta đến với đạo Phật một cách sáng suốt lâu dài, là sau này gặp các nghịch cảnh như khó khăn về tài chính, những cái phong trào dụ đạo theo công thức, theo đạo có gạo mà ăn đó, chúng ta không có dễ dàng gì đi bỏ kim cương Phật pháp để nhận lấy các viên sỏi đá rất hấp dẫn, màu sắc sực sỡ của những tín ngưỡng và tôn giáo khác. Tại sao chúng ta theo Phật? Ta thử đặt ra một cái câu hỏi trong bối cảnh mà mình có được cái tự do để chọn lựa tín ngưỡng theo mình muốn, và luật pháp bảo hộ chúng ta về phương diện này. Rất nhiều nhà trí thức các nhà khoa học, các nhà triết học, các nhà đạo đức, các nhà hoạt động xã hội, các nhà nhân quyền và những người dấn thân phụng sự cho cộng đồng đó. Sau khi nghiên cứu nhiều tôn giáo đã thấy rất rõ đạo Phật là con đường giải quyết khổ đau tốt nhất. Chẳng hạn như Bồ Tát cư sĩ Ambedkar, một người xuất thân từ giới Cùng Đinh Ấn Độ, có được 3 bằng tiến sĩ đầu tiên tại nước này và cũng là bộ trưởng bộ tư pháp sau thời kỳ Anh trị, đã chọn lựa đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Và trong cái ngày ông trở thành Phật tử đó thì 50.000 người có thiện cảm với ông cũng đồng thời trở thành Phật tử chân chính. Đó là cái con đường giải phóng số phận để có được cái nhân phẩm và giá trị đạo đức mà một con người xã hội như chúng ta xứng đáng được có và được tôn trọng. Những nhà trí thức đến với đạo Phật đó, khi được hỏi thì họ đưa ra có 4 nguyên nhân sau đây đã dẫn đến cái sự quyết định rằng là họ trở thành Phật tử chứ không trở thành là tín đồ của bất kỳ một tôn giáo nào khác. Mặc dù đến với đạo Phật thì không có được sự hỗ trợ về vật thực, tài chánh, công bằng việc làm gì như một số tôn giáo khác ở phương Tây. Một, đạo Phật là một nền triết học tâm linh. Khác với các nền triết học thông thường của Đông Tây và Kim Cổ, đạo Phật không nhằm giải quyết các vấn đề thỏa mãn tri thức và đưa ra những cái học thuyết để đề cao cái vai trò của người sáng lập ra học thuyết này. Ở đây Đức Phật đã trình bày và hiến tặng chúng ta một thế giới quan và nhân sinh quan miễn phí, không có tác quyền. Đó là nhìn thế giới là một và tương tác đa chiều với hàng chuỗi các nhân duyên và tính điều kiện theo công thức cái này có, cái này không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt dẫn đến và tạo điều kiện kết thúc ở cái khác, và cứ như thế tạo ra cái quy trình tương tự. Và bằng thuyết duyên khởi tương tác đa chiều, Đức Phật đã xác định rõ thế giới này, vũ trụ này chưa từng có một thượng đế, chưa từng có các thần linh đóng vai trò sáng thế như các tôn giáo nhất thần và là đa thần trong lịch sử nhân loại đã tuyên bố. Tại sao rất nhiều người biết rõ là không có thật nhưng mà vẫn tin? Bởi vì từ nhỏ khi mình đi theo các tôn giáo, ta bị nhồi sọ rằng là nếu không tin á thì sau này ta trở thành là con chiên ngoài đàn, và khi chết á thì bị đọa xuống quả ngục đời đời, bị trừng phạt khổ đau cùng kiếp. Nỗi sợ hãi đó đã ghìm ở trong cái cõi vô thức của chúng ta và kích hoạt như là một cái tự khủng bố, làm cho chúng ta gần như là tự an ủi rằng thà làm dư thừa còn hơn là thiếu. Và niềm an ủi đó đã làm cho chúng ta tiếp tục sống trong mê tín dị đoan. Từ thế giới quan này đó, Đức Phật giới thiệu một nhân sinh quan lấy con người làm trọng tâm với 4 ăn nghĩa. Cha mẹ là đứng đầu, phải biết ơn và đền đáp. Thầy cô giáo là kế tiếp, vì không có họ đó ta không có được kiến thức và sự truyền thông giáo dục trong cuộc đời. Tổ quốc và những người giữ gìn biên cương á phải cần được ghi ơn công nhận, bởi vì nếu họ không hy sinh ngay cả mạng sống á thì ta chưa chắc được bình an để phát triển các lĩnh vực và ngành nghề. Và sau cùng á là ơn Tam Bảo, tức là Đức Phật, chánh pháp của ngài và các vị xuất gia chân chính, vì nếu thiếu họ đó thì đôi lúc chúng ta chỉ là một người tốt thôi mà chưa chắc đã mang lại lợi ích gì cho ai, sống chưa chắc đã có giá trị tầm dốc hơn, vĩ đại hơn, lệ lạc một cách bền vững hơn. Đó là một cái nhân sinh quan rất là thiết thực. Và theo Đức Phật, mỗi người có tiềm năng tự vươn lên, tự giải quyết các vấn đề của bản thân mình bằng phương pháp đúng chứ không lệ thuộc vào ai. Điều 2 về phương diện đạo đức học đó, thì các tính lý và giáo điều của các tôn giáo đó bắt buộc cấm đoán chúng ta không được làm điều này và không được làm điều kia, nhưng lại ít khai thác và phân tích cho thấy rõ được cái giá trị đạo đức của việc giữ những điều thiện và không làm những điều ác như thế nào. Bài kinh Người Áo Trắng ta vừa đọc qua, trong năm điều đạo đức đó, thì mỗi một điều nó gồm có hai vế. Thứ nhất là không nên làm, và thứ hai không nên không phát triển. Về cái vế không nên làm á, thứ nhất gồm có không được giết người, thì cái vế phát triển đó là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Thì tất cả cái này nó làm cho chúng ta sống trong một tương quan, không dẫn đến sự diệt chủng một chủng loại nào có thể ảnh hưởng đến sự mất cân bằng sinh thái và tạo ra một phần nào đó sự hâm nóng toàn cầu. Thế giới này bị bạo loạn nhiều quá, cho nên giữ đạo đức như thế là không có nhà tù, không có chiến tranh, không có tang thương, không có khủng bố. Điều đạo đức thứ hai dạy chúng ta không được trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, vì nó là thành quả của mồ hôi và sức lao động chân chính. Đồng thời để cái vế phát triển là khi có được điều kiện thì ta chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh bằng điều kiện cho phép. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, khi làm á thì không mong cái sự đền đáp của tha nhân, làm bằng tinh thần vô ngã vị tha chứ không mặc cả về nhân quả phước báo. Đó là cái tâm cao thượng và hướng về tình người. Điều đạo đức thứ ba dạy chúng ta là không nên ngoại tình, vì trong tình yêu á, ích kỷ một vợ một chồng là thích đáng nhất, và toàn bộ các luật pháp á, chân chính đều khích lệ chúng ta điều ấy, ngoại trừ một số luật pháp cho phép đa thê và đa phu gắn kết với tôn giáo. Và cái vế phát triển đó là bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Và phần lớn chúng ta chỉ biết đến mình thôi, cho nên có thể có được 2, 3, 4 mà người khác không biết, vợ hoặc chồng mình không hay, thì phần lớn hoặc một số người có khuynh hướng như vậy. Ở đây chúng ta nhận thức rõ cái hạnh phúc gia đình đó, muốn bền vững đó, là phải biết đủ và biết hài lòng với cái người mà ta đang chung sống. So sánh đối chiếu tiêu cực với chồng người khác, với vợ người khác sẽ làm cho chúng ta bắt đầu trước nhất là ngoại tình trong tâm tưởng, và về sau đó trở thành là ngoại tình thật. Và lúc đó đó đổ vỡ hạnh phúc gia đình là điều khó có thể tránh khỏi. Điều đạo đức thứ ba đó dạy chúng ta không được nói láo. Ngược lại đó thì truyền bá sự thật, không được nói những cái lời gây chia rẽ, mà người lại phát triển truyền thông á, hòa bình, hòa giải, đoàn kết, thân ái, không nói những lời văn tục, chửi bới, quyền rủa, thề thốt, ngữ điệu nặng nhẹ, hằn học. Ngược lại ta dùng những cái lời từ ái làm cho cái người nghe đó cảm thấy hạnh phúc và mát rượi lỗ tai. Không nói những cái lời vô ích như là tám, tám rưỡi hay là tán gẫu. Ta kiệm lệ và nói những gì cần nói, nói cái gì là có lệ lạc cho ta nhân. Trong điều đạo đức thứ năm đó thì điều không nên làm đó là không uống rượu, bia, thuốc lá, ma túy tổng hợp và nhiều độc tố khác, vì chúng làm cho ta bị bệnh tật, không có khả năng chăm sóc sức khỏe cho mình, lấy đâu cam kết và bảo hộ sức khỏe hạnh phúc cho người thân. Và giải thứ hai đó kêu gọi cái ý thức thấy rõ sức khỏe là quan trọng cho hạnh phúc bản thân và gia đình. Về phương diện khác đó, thì đạo đức Phật giáo gồm có ba vế. Vế một đó, là kết thúc các điều ác. Phần lớn chúng ta không cần theo đạo Phật và các tôn giáo vẫn có thể đạt được phương diện này, nhưng theo Đức Phật nó chỉ là 1/3 của con đường đạo đức thôi. Vế thứ hai của nó là thực hiện các điều lành. Và khi chúng ta thực hiện được các điều lành trên nền tảng từ bỏ điều ác đó, chúng ta mới thật sự là một người thiện. Không làm bất cứ một điều ác nào thì không có một phúc báo nào hết. Không làm điều ác thì chúng ta không bị tù tội, không bị thế giới và cuộc đời phỉ nhổ. Còn muốn có phước, muốn có hạnh phúc đó, thì chúng ta phải gieo trồng vạn thiện công đức. Và với thứ ba đó là giữ tâm ý thanh tịnh, tức là làm trong sáng thái độ, động cơ, mục đích trong sự nghiệp, trong nghề nghiệp, trong việc làm, trong giao lưu, trong ứng xử, trong lối sống. Và với cái cách sống như vậy đó, chúng ta không mặc cả cái hạnh phúc của mình trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và từ nhận diện với phương diện đạo đức đặc biệt này mà nhiều người đã phát nguyện trở thành Phật tử. Điều 3, về phương diện xã hội. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và có thể nói duy nhất đã chủ trương một nền tảng xã hội công bằng chân chính về phương diện luật pháp và dân sự. Trong rất nhiều các bài kinh đó, Đức Phật đã lên án chủ nghĩa tập cấp xã hội cha truyền con nói nhiều đề của đạo Bà La Môn tản độ. Và thông qua đó, Đức Phật lên tiếng kêu gọi mọi con người tôn trọng nhân phẩm lẫn nhau. Đừng đánh giá đề cao một con người chỉ vì vai trò vị thế mà người đó có. Cũng đừng có quỳ lạy đề cao một con người chỉ vì họ xuất thân từ một gia tộc A, B, C mà được mọi người quý mến. Mỗi một con người nó có những cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung với gia đình, cộng đồng và quốc gia, nghiệp riêng với bản thân mình, khác với những anh chị em và người thân trong họ tộc. Và từ cái nghiệp riêng đó, chúng ta có một lối sống, có một sở trường, có một phong cách tốt hoặc xấu, dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên chỉ khi nào ta sống hạnh phúc cho mình và cho người, ta mới thật sự là một con người có ý nghĩa. Và từ cái định đề đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta xóa bỏ tất cả mọi phân biệt giai cấp, dù dưới bất kỳ một hình thức nào. Xóa bỏ tất cả các phân biệt về giới tính, trọng nam khinh nữ, mà phần lớn các tôn giáo đều có thiên lệch. Chẳng hạn như đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành cho rằng đó, nữ là phụ thuộc vì được tạo dựng bằng cái xương sườn của người nam. Đó là một cái ý niệm sáng thế trọng nam khinh nữ mà vốn có thật. Đạo Nho đó thì cho rằng đó là một nam gọi là có mà 10 nữ gọi là không. Tại vì người nữ có một vai trò rất phụ thuộc, trở thành là ngoại tộc. Và do vậy hầu như là người nữ không được quyền tôn trọng, không được quyền thờ phượng cha mẹ ruột ở trong nhà chồng. Đó là điều mà xúc phạm nhân phẩm của người phụ nữ nói riêng và con người nói chung. Vậy nên Phật kêu gọi đó, chồng phải xem vợ là bạn đồng hành, cũng như vợ đã từng tôn trọng chồng là bạn đồng hành. Khi ta đến với nhau với tư cách là bạn đồng hành đó, thì vợ và chồng mỗi người đều đóng ba vai trò: là người bạn, là người tình, là người hôn phối. Phần lớn đó khi trở thành vợ chồng của nhau đó, ta quên hai yếu tố đầu. Đó là làm người bạn của chồng, người bạn của vợ, người tình của chồng, người tình của vợ. Trong những nỗi cô đơn và thiếu cái sự cảm thông lẫn nhau đó, rất nhiều người đã ngoại tình vì đang cần đến một tình bạn, một tình yêu. Cái tình trách nhiệm vợ chồng đó lúc đó chưa đủ. Khi chủ trương một xã hội không có giai cấp, một xã hội không có phân biệt đối xử, một xã hội tôn trọng các hình thức bình đẳng, bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng trước đạo đức, bình đẳng trước nhân quả, bình đẳng trước tâm linh, Đức Phật đã mở cửa và mời gọi mọi thành phần trong xã hội đến với Ngài. Và Ngài dùng một cái hình ảnh giống như trăm sông tuôn về biển cả. Tất cả các danh xưng có trước đó của nó đã được giải phóng, và nó chỉ còn là một tên duy nhất là biển, vị nhất là mặn. Và Ngài nói cũng tương tự như vậy, có thể xuất thân từ giai cấp này, gia đình nọ, vai trò vị thế xã hội kia, nhưng mà khi vào đạo Phật rồi chỉ còn tên gọi chung là Phật tử, tức là những người đệ tử của bậc giác ngộ, những người đang đi trên con đường giác ngộ, những người tìm kiếm hạnh phúc bằng trí tuệ và tri thức đứng đắn, không còn có bất kỳ một phân biệt dựa trên nền tảng quá khứ, gia tộc, xã hội, vị thế, màu da, sắc tộc, tuổi tác và giới tính. Ta khó có thể tìm thấy bất kỳ một tôn giáo nào có khuynh hướng và chủ trương toàn triệt về công bằng xã hội như chính đạo Phật. Để quản trị quốc gia thì Đức Phật kêu gọi lấy luật pháp làm đầu, và các nhà cầm cân nảy mực đứng đầu quốc gia phải làm gương. Cho đến lúc nào theo Đức Phật đó, luật pháp có thể sờ gái đụng cổ được những người vi phạm giàu ở cấp cao nhất, thì đến lúc đó cái công bằng xã hội đó mới có thể được thực thi một cách nghiêm túc, và lúc ấy dân chủ phát triển, xã hội ngày càng được đi lên. 2600 năm trước Đức Phật đã có tinh thần như thế, vì ngài đã từng xuất thân là một nhà quản trị nhất với tư cách là Đông Cung Thái Tử chuẩn bị làm vua. Ngài thấy rất rõ những lời bất công đem đến nỗi khổ niềm đau cho bá tánh, cho dân đen, cho mọi thành phần trong xã hội, và do vậy kêu gọi một hình thái xã hội bình đẳng chân chính. Điều 4 về con đường tương quan xã hội đó, thì Đức Phật kêu gọi thái độ và tinh thần vị tha. Ta không chỉ sống hạnh phúc cho mình, cho người thân thương, cho những người ta quan tâm, mà ta cần phải bảo hộ và chăm sóc hạnh phúc cho những người và toàn thể chúng sinh. Phát xuất từ cái nền tảng vô ngã vị tha này, Đạo Phật đã dạy chúng ta sống vị tha nhân. Và khi mà mình có được cái tâm sống vị tha nhân á, thì hầu như mình không có dám vi phạm luật pháp để làm giàu bất chính, đang khi đó người khác bị khổ đau. Ta cũng không lao vào các cuộc cạnh tranh thiếu lành mạnh, chà đạp, thương tổn, loại trừ những người khác, mà chỉ cần phát triển chân chính cái nghề nghiệp của mình, thì tự động ta có một chỗ đứng trong thương trường, ta có một cái thương hiệu vững chãi có uy tín, ta có được các khách hàng bền bỉ và gắn bó với mình qua năm tháng, và ta có được phước báo để chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh, hèn kém, khổ đau, cơ nhỡ hơn mình. Cái tinh thần như vậy sẽ làm cho chúng ta không có trở nên bỏ sẻn, keo kiệt, tiếc lẫn, mà có được cái gì đó thì chúng ta chia sẻ với tha nhân. Bởi vì theo Đức Phật đó, không ai chết mà có thể mang đi tất cả mọi thứ mình đã làm được, ngoài trừ cái phước hay là tội. Mà người tu học Phật thì phải biết mang theo phước, còn tội thì phải biết vẫy tay chào. Từ bốn điều nhận xét vừa nêu, phần lớn mọi thành phần trong xã hội, trong lịch sử mấy nghìn năm của con người, đã chọn đạo Phật làm điểm nương tựa tâm linh và tình nguyện trở thành là đệ tử chân chính của ngài. Đó là lý do theo Phật. Và thầy cũng mong mỏi rằng là tất cả các vị cũng nên tham khảo bốn cái động cơ và mục đích theo Phật như vừa nêu, để chúng ta điều chỉnh nhận thức của mình và trở thành một người Phật tử chân chính có lệ lạc. Phần 2, học Phật. Phật đó, để hiểu theo danh từ riêng là Đức Thích Ca Mâu Ni, từ bỏ cung vàng địa ngọc, không thèm làm vua, trở thành một nhà tâm linh đạo đức, rầy đây mây đó suốt 49 năm, thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh dài ngắn vừa về đạo đức, tâm linh, xã hội và các nghệ thuật chuyển hóa nó khỏi niềm đau. Trước khi qua đời đó, tại Kushinaga, Ấn Độ, Đức Phật còn thuyết giảng cả 1.000 trang kinh Niết Bàn nói về bản chất của hạnh phúc và hạnh phúc đích thực. Và sau đó ngài còn thuyết giảng những lời di chúc của ngài cho những người xuất gia và cho những người tại gia trong việc thiết lập một thế giới thanh bình, một gia đình hạnh phúc và một xã hội phát triển bền vững. Ta hiếm thấy một nhà tâm linh sáng tạo tôn giáo nào lại có được cái nhiệt tình và đóng góp trọn vẹn nhập thế phụng sự con người như chính Đức Phật dạy. Nếu hiểu theo một danh từ chung thì Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ ở trong văn hóa Phật giáo được hiểu theo nghĩa đen là động tác mở mắt sau một giấc ngủ có nhiều giấc mộng. Mộng theo Đạo Phật vốn không có thực, ngoài một số tình huống người có năng lực trực quan ngoại cảm, giấc mộng tiên báo một điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Phần lớn giấc mộng là một ức chế tâm lý, cảm xúc, thái độ, nhận thức và những cái rắc rối trong cuộc đời, hay những nỗi ám ảnh khó quên, và làm cho chúng ta đó phản ứng đó, sống với nó trong 8 tiếng hoặc là 5-7 tiếng của giấc ngủ về ban đêm hay là trong ban ngày. Và do vậy khi mở mắt ra, mộng sẽ trở thành là không còn thực thể nữa. Ta không cần phải xua đuổi, diệt trừ mộng. Mở mắt ra thì mộng tự kết thúc. Theo nghĩa bóng đó, giác ngộ là sự bừng sáng tâm hồn. Ta bắt gặp được một chân lý mà nơi đó đó có hoa thơm cỏ lạ của hạnh phúc. Và các hạnh phúc này là một phép màu trên mặt đất chứ không phải ở thiên đường. Nó có mặt bây giờ và tại đây chứ không phải một kiếp xa xôi. Và khi ta đi ở trên lề Phật dạy đó thì hạnh phúc nó có mặt ngay lập tức chứ không phải là chờ đến vài ba năm sau. Nó cũng giống như là thuốc giỏi, thuốc đúng, uống vào là trong vòng đôi mươi phút là có tác dụng liền. Còn uống thuốc 5-7 ngày, dài 3 tháng, thậm chí dài năm mà không có thiên chuyển gì thì ta biết rất rõ bệnh vẫn chưa đúng, thuốc trị chưa đúng, cho nên không thể nào có được kết quả hết bệnh để hồi phục sức khỏe như bình thường. Như vậy, học Phật là để trở thành một nhà tri thức, một người có trí tuệ. Tri thức đó, ta có thể áp dụng trong sự nghiệp và ngành nghề như là chiếc chìa khóa để giúp cho mình thành công, có lương bổng, có đời sống, biết tôn trọng luật pháp. Có trí tuệ, ta sống trên đạo đức, ta tìm ra được những giải pháp trên nền tảng nhân quả để mở cửa các bế tắc cá nhân, gia đình và xã hội, và ta không bị luật pháp truy tố, cuộc đời quyền rủa, người thân thương xa lắm, ta được mọi người quý mến. Hai phương diện này hỗ trợ và bổ sung cho nhau như là hai đôi cánh của một con chim. Thiếu cái cánh tri thức, ta không thể đóng góp nhiều cho xã hội. Thiếu cái cánh trí tuệ, ta khó có thể giữ được đời sống đạo đức thanh cao. Và sự hỗ sung, hỗ tương, đồng hành này sẽ làm cho chúng ta thật sự được hạnh phúc. Như vậy học Phật là học cái gì? Về phương diện kinh điển như là chiếc chìa khóa đó, thì người tu học Phật tối thiểu cần phải học 4 bài kinh sau đây. 1. Kinh chuyển pháp luân, tức là bài kinh Đức Phật dạy về bản chất của bế tắc, khổ đau và con đường hướng tới hạnh phúc. Toàn bộ giáo pháp của Đức Ngài trong vòng 49 năm không ngoài cái việc tuyên bố, vạch mặt chỉ tên khổ đau và giới thiệu con đường hạnh phúc. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều bài kinh. Bài kinh Tứ Diệu Đế đó gồm có 4 phần. Phần 1 là phân tích về 8 loại hình khổ đau, 4 cái khổ đau liên hệ đến thân, đó là sanh, già, bệnh và chết. 4 khổ đau liên hệ đến tâm dưới các hình thức tâm lý và cảm xúc, bao gồm là cầu mà không được, thương yêu mà phải chia cách, rồi hận thù mà phải sống chung, thân thể nó không chiều theo ý mình. Tất cả cái này nó làm cho tâm của mình không an như sống trên đống lửa vậy. Với thứ hai của bài kinh đó, dạy chúng ta là không nên tuyệt vọng, không nên cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, không nên phớt lờ cốc cần, không nên bỏ mặc nó, mà phải có bản lĩnh đối đầu tiếp giáp với thực tiễn để nhìn thấy, phân tích, phân ra được manh mối, đầu dây mối nhợ của nỗi khổ niềm đau là cái gì. Nó có phải là do sự chủ quan, sự hiểu lầm, hay là tâm lý tham sân si, hay là động cơ bất chính, hay là tác động của môi trường, hay là sự cám dỗ, hay là một cạm bẫy, hay là một sự dại dột nhất là. Phải phanh ra cho được cái bế tắc nằm ở chỗ nào thì mới có thể bàn được cái cách tìm ra được hạnh phúc. Sau khi thừa nhận bế tắc đang có mặt và cái gốc rễ nguyên nhân của nó, Đức Phật dạy chúng ta một cái bức tranh đối lập lại. Nếu bên đây có một bế tắc và khổ đau thì đối diện á nó có một cái hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Hạnh phúc đó là có thực, niết bàn đó là có thực. Niết bàn không phải một cảnh giới, không phải là một hành tinh, không phải là kiếp sau, không phải là cái siêu nhiên, mà nó là cái hiện thực khi mà dòng cảm xúc, thái độ nhận thức, hành động, lời nói, việc làm của chúng ta không còn dính líu gì, không còn bóng dáng nào của tham sân si và những tâm lý tiêu cực. Ta sống trọn vẹn với một con người an lạc, thảnh thơi, thoải mái, tự tại, thông dong trong cuộc đời, trong thuận và nghịch cũng đều được hạnh phúc như nhau. Và muốn có được điều đó, Đức Phật dạy không nên nguyện cầu, không nên gian sinh, không nên lại lục, không nên trì chú, không nên niệm Phật đó, mà phải thực tập bằng con đường. Và con đường đó gồm có 8 yếu tố, đó là nhận thức chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, rồi nghề nghiệp chân chính, siêng năng chân chính, chánh niệm chân chính và thiền định chân chính. 8 yếu tố này mới giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn đề. Bài kinh đó mà nếu không đọc đó thì mê tín vẫn còn hoài, mà mê tín có thì nỗi sợ hãi đeo mang và làm cho chúng ta tự khủng bố chính mình, chứ chưa cần là ai khủng bố mình cả. Như thế là mất hạnh phúc. Bài kinh 2 là kinh Vô Ngã. Đây là bài kinh Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi thuyết giảng bài kinh Tứ Diệu Đế ở tại vườn Nai, kể từ khi Ngài được giác ngộ. Tại sao Đức Phật không thuyết giảng bất cứ một bài kinh nào khác mà là hai bài kinh này? Lý do rất đơn giản, bài kinh Vô Ngã là dạy chúng ta ứng dụng 3 phương diện để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Phương diện 1 là về phương diện nhận thức luận, thì mọi sự vật hiện tượng theo Đức Phật đó, nó không là một cái cố định bất biến, mà nó là một cái sự nối kết bởi các nguyên tố, bởi các phân tử, bởi các nguyên tử, và các nguyên tố, nguyên tử, phân tử đó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nữa. Cái này nương vào cái kia, rồi cái kia nương cái nọ, cứ như thế truy về cái cội nguồn của nó, thì chúng ta không có cái nguyên nhân đầu tiên. Và Đức Phật nói rằng do vì không có nguyên nhân đầu tiên, cái gọi là sáng thế là không có thật, cái gọi là duy vật là cội nguồn của cuộc sống là không có thật, cái gọi là duy tâm là cội nguồn của sự sống lại càng không có thật, mà là duyên khởi tương tác đa chiều. Và nhờ thấy được như thế cho nên khi vô thường xảy ra dẫn đến cái già bệnh chết, rồi những sự tổn thất về nghề nghiệp, công việc làm, tình yêu, rồi sở hữu vật chất, con cái và người thân, và những thứ danh dự, vai trò xã hội, chúng ta không phải bị khổ đau. Tôi biết là nó không phải là của mình, nó chỉ là của mình trong một vai trò chức năng với một không gian thời gian được luật pháp bảo hộ thôi. Và sử dụng đúng chức năng đó, nó phục vụ cho hạnh phúc. Sai chức năng, bám vào nó như một chân lý đó, ta bị khổ đau. Về phương diện tâm lý học đó, thì người sống vô ngã là người rất khiêm tốn, bình dân, chân thành, và không vì thế mà mất đi giá trị. Từ lối sống này đó, ta được đắc nhân tâm hơn kẻ trên, người dưới, và những người đồng lứa ngang hàng đó đều quý trọng thương mến hết. Một người có tri thức cao, thành công lớn, vai trò to mà lại bình dân, gần gũi, dễ tiếp xúc, dễ lắng nghe, dễ giao tế, thì có lẽ là không gì có giá trị cho bằng. Còn cống cao ngã mạn cho mình là bản lề, là trục xây, là quan trọng đó, thì dầu có giỏi cái đầu đi nữa ta cũng không bị cô lập. Về phương diện đạo đức đó, thì người sống vô ngã sẽ giải phóng được khổ đau. Cái công thức của vô ngã đó gồm có 3 phán đoán. Phán đoán 1, cái này không phải là tôi. Phán đoán 2, cái này không phải là tự ngã của tôi. Phán đoán 3, cái này không phải là sở hữu của tôi. Trên thực tế, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đó là của tôi theo một sở hữu cách, luật pháp bảo hộ, dân sự tôn trọng. Mà nếu ai không thừa nhận về phương diện luật pháp và dân sự về vấn đề cái tôi này đó, thì người đó khó có thể có trách nhiệm và sống tốt được lắm. Ở đây Đức Phật không hề phủ định cái việc ấy, mà Ngài chỉ muốn dạy chúng ta là đang khi nỗi đau khống chế mình như là một hiện tượng và thách đố đấy, việc mà mình thừa nhận nó là của mình một cách vĩnh hằng, nỗi khổ đau khó được kết thúc đó. Ví dụ như khi đối diện chết trước cái chết của người thân, nó là vợ tôi chết, chồng tôi chết, anh chết rồi, em ở với ai, rồi em chết rồi, anh sống cô đơn, thì nỗi khổ đau không kết thúc được. Ta phải biết rằng là cái thân thể ngu uẩn này chết đi, nhưng mà tâm đức người đó không có chết. Cho nên thay vì buồn thương nhớ tiếc thì ta chuyển đổi thành hành động có lợi lạc cho kẻ còn lẫn người mất. Ta quan tâm một cách tốt hơn, tích cực hơn, có giá trị hơn. Thì thông thường chúng ta đánh đồng mà tên tuổi, thân thể, thói quen của mình á là chính mình, đôi khi nó chỉ là một tổ hợp thôi. Rồi giống như ta không thể nói cái bánh xe là chiếc xe, cái sườn xe là chiếc xe, cái dàn đồng của xe là chiếc xe, nhưng mà nếu thiếu tất cả những yếu tố này thì chiếc xe không có mặt. Thì cái vai trò chức năng đó là nó có thời gian, trong một không gian và thời gian nhất định đó, ta phải tôn trọng nó để nó có cơ hội được phục vụ cho mình, nhưng ta không có tiếc lặng nó khi nó bị vô thường chi phối hay là một cái sự cố gì diễn ra với nó. Ta nhanh chóng vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng cách như thế: trong thất tình, trong buồn tủi, trong uất hận, trong thất bại, trong thất nghiệp, trong đổ vỡ, trong mất mát, ta không bị nỗi khổ niềm đau tiếp tục khống chế chi phối, và từ tập quán vô ngã. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở của tôi. Việc vượt qua nó là rất dễ dàng. Rồi về phương diện luật pháp và dân sự ta phải tôn trọng, cái đó là có thật đấy. Bài kinh 3 là kinh thiện sanh. Lát nữa trong nghi thức mà quý vị được tặng đó, thì quý vị sẽ có cơ hội đọc được bài kinh này. Kinh này dạy về 6 mối tương quan gia đình và xã hội, bắt đầu bằng tương quan vợ chồng. Sau một năm của tình yêu, thông thường đó thì một cặp vợ chồng sẽ khai hoa nở nhị một đứa con, và kể từ đó người vợ sẽ trở thành mẹ, người chồng sẽ trở thành cha. Từ đó cái quan hệ thứ hai có mặt đó là cha mẹ và con cái. Khi mối quan hệ này có mặt đó, thì người thân, anh chị em với nhau đã trở thành một đối tác. Ta cũng cần có cái sự quan tâm, lo lắng, rồi thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Và trong xã hội về phương diện giáo dục đó, thì ta có cái tương quan thầy cô giáo và học trò. Trước khi làm thầy cô giáo, tất cả mọi người đã từng là học trò. Trước khi làm thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, vua chúa thì ta cũng từng là học trò. Cho nên phải nhớ ơn thầy cô giáo, khai mở tri thức. Và cái tương quan này đó là rất cần thiết về phát triển xã hội. Về phương diện tâm linh thì ta có tương quan người tín đồ và các nhà tâm linh. Ở đây là các vị xuất gia chân chính và những người Phật tử thuần thành. Nhờ các thầy, các sư cô mà ta biết được đạo Phật, sống tốt, sống hạnh phúc, sống có giá trị hơn. Và cũng nhờ các Phật tử mà các thầy được tu tốt hơn, làm được Phật sự nhiều hơn. Về phương diện dân và nhà nước đó, thì ta phải nhớ ơn Tổ quốc và thực hiện những cái trách nhiệm của mình. Tổ quốc đó, và những người cầm cái đầu mực đó, bảo hộ cái quyền lợi công bằng xã hội, dân chủ tối đa cho mọi người được phát triển và đóng góp. Về hợp đồng lao động thì có chủ và thợ, người chủ hợp đồng và người ký kết hợp đồng. Ta cũng cần phải bảo hộ cái quyền lợi của nhau, tôn trọng cái danh dự của nhau và sống bằng cái trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của nhau. 6 mối tương quan này đó rất là cần thiết. Và nếu người Phật tử không đọc, không hiểu đó, thì đó lúc mình không biết ứng xử với nhau. Đang khi Đức Phật dạy rất là hay, rồi rất là tốt. Bài kinh thứ 4 là kinh Phước Đức, cũng có trong nghi thức mà lát nữa quý vị sẽ được tặng, gồm có 36 yếu tố tạo phúc. Vì theo Đức Phật á, phúc là Bồ Tát thật, phúc là hộ pháp thật, phúc là vệ sĩ thật, phúc là quý nhân thật của chúng ta trong cuộc đời, chứ không có thần linh nào hết á. Sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn lao động và nhiều cái nỗi khổ niềm đau về cá nhân, gia đình, xã hội, vật chất và tâm lý, có ông thượng đế nào có mặt đâu, có ông thần linh nào cứu giúp đâu. Cha mẹ chúng ta, người thân chúng ta đã trực tiếp làm việc ấy. Nếu ai sống cơ nhở không còn người thân nương tựa, thì xã hội và cộng đồng giúp chúng ta. Còn nếu ai không có xã hội cộng đồng giúp thì cũng có cuộc đời giúp mình, ở phương diện này phương diện khác, chứ không có thượng đế nào trong đó hết trơn á. Do đó phải sống trong một tương quan như thế để chúng ta biết cách làm phúc cho mình và làm phúc cho người. Và 38 yếu tố tạo phúc này được lập và sắp xếp thành 10 điều, mỗi một điều gồm có 4 câu, mỗi một câu nó gồm có 7-8 yếu tố, rất là sâu sắc, rất đơn giản. Và ai thuộc lào, con cháu gia đình nào mà thuộc lào 38 điều hạnh phúc này đó, thì mình khỏi phải lo giáo dục, lo lắng gì cho nó nữa, nó tự động nó sống tốt thôi. Ngoài 4 bài kinh này ra, nó còn hàng trăm bài kinh khác rất sâu sắc, rất có ý nghĩa mà chúng ta nên đọc. Trước lớp 9, khi còn là học sinh phổ thông, chúng tôi làm văn chưa bao giờ được 4 điểm. Và xin thú thật quý vị đó, học bài chẳng có học chữ nào, toàn là copy không. Đậu may mắn là nhờ copy. Nhưng mà từ năm lớp 9 làm chú tiểu trong chùa, bắt đầu được đọc kinh Phật, hiểu được kinh Phật rồi tự động nó mở mang tâm trí mình. Và năm lớp 9 trở đi, văn là thủ khoa, tốt nghiệp là thủ khoa, cho đến lớp 12, lớp 10, 11, 12 cử nhân, thạc sĩ cũng đều là thủ khoa trong nước cũng như là nước ngoài, là nhờ vào pháp Phật nhiệm màu này. Không phải là chúng ta giỏi, nhưng mà vì trí tuệ của Đức Phật quá hay, ta chỉ cần sống đúng thôi, sống theo thôi, là chúng ta trở thành là người đặc biệt rồi. Cái gia tài đó là không có tác quyền, không có bán đắt tiền như là các cái bằng sáng kiến phát minh của rất nhiều nhà khoa học, những nhiều người giỏi đầu ngành trên hành tinh này. Còn cái nghi thức tụng niệm trong các chùa nó không đáp ứng đủ chuyện ấy, vì nó đi theo hệ thống pháp môn, có một vài bài kinh thông dụng thôi. Thì đó, chúng tôi khuyên quý vị là đọc càng nhiều kinh là càng tốt. Đừng có nghe người ta lý giải rằng là đọc kinh A Di Đà hay là niệm danh hiệu A Di Đà không là chuyên tu, còn tu những cái khác là tạp tu mà mừng. Cái đó là mê tín, cái đó là không có thật, cái đó là ngu dân, cái đó là truyền bá mê tín, và cái đó là làm cho người khác, mọi người là không biết được Phật pháp đến đây đến chốn. Mỗi một bài kinh là một dược chất tâm linh, mỗi một bài kinh là một to thuốc về một chứng bệnh, mỗi một bài kinh là một con đường để thực tập, mỗi một bài kinh là một sự trải nghiệm giải quyết các vấn nạn nào đó. Không có bài kinh nào trị bá bệnh, cũng giống như trong y khoa không có một thần dược nào trị bách bệnh. Ăn cơm dầu là cao lương mỹ vị mà lặp đi lặp lại nhiều lần là dẫn đến ngán, nó dư thừa chất này nhưng mà nó thiếu những chất khác, phát triển cơ thể như thế là không đồng đều. Và trong tâm linh cũng như vậy, chúng tôi khuyên quý vị đọc càng nhiều kinh càng tốt. Dù là tu theo tịnh độ, ta cũng nên đọc những bài kinh thiền, tu theo thiền ta cũng nên đọc những bài kinh tịnh độ, tu theo tịnh độ và thiền ta nên đọc những bài kinh Pali, những bài kinh Đại Thừa, những bài kinh A Hàm. Có sức đến đâu đọc đến đó, đảm bảo quý vị là đọc càng nhiều kinh là ta càng hiểu biết sâu sắc hơn. Cũng giống như một võ sư biết nhiều bài quyền thì mỗi bài quyền nó có thể giúp cho mình trong một tình huống nhất định nào đó, rồi nhân những đó sẽ làm chúng ta ứng biến theo những bài quyền mới tùy theo tình huống cụ thể. Cho việc học thuộc kinh, tiêu hóa kinh nó cũng có tác dụng tương tự như vậy. Theo chúng tôi là chúng ta phải học theo trình tự, học có tư duy, học có nghiền ngẫm, đừng có tính công học nhiều, học ít, học mà không hiểu là không có giá trị gì. Bài kinh Bách Dụ á, có một ngụ ngôn rất sâu sắc. Có một người bị bệnh, một lương y giỏi tình cờ đi ngang cái làng và ghé qua ngôi nhà này, chẳng đoán được cái bệnh tình của anh ta, và bảo rằng là chỉ có thuốc dương trị đó mới có thể trị dứt được cái căn bệnh đó. Nhưng mà vì đi tình cờ cho nên không có mang thuốc theo. Đang trong cơn mê sảng, anh ta nghe bà chúc bà nhán chim chỉ, Khi tỉnh dậy thì anh ta mỗi ngày đọc chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ. Người thân nghe thấy ngớ ngẩn quá, nói rằng là thuốc chim chỉ chứ không phải là tên con chim chỉ. Và một trong những người bạn đó biết được hình thù vóc dáng con chim mới vẽ ra con chim chỉ và chỉ anh ta rằng con chim chỉ đó nó có hình thù như thế này, lớn hơn con chim sẻ, nó có màu giống giống như con chim công, có tiếng hót giống như con chim khách. Thì cái cách ăn uống của nó là nhiều thực vật khác nhau, trong nhất là sâu bọ. Và về dược chất đó, thì nó có thể trị được cái chứng bệnh đặc biệt này. Nhưng mà nói con chim trĩ, vẽ hình con chim trĩ, thấy hình con chim trĩ, nhưng mà không có con chim trĩ của quỳ vốn thôi. Mấy tháng sau khi có dịp trở lại ngôi làng này, vị lương y đã mang theo thuốc con chim trĩ và cho bệnh nhân uống, bệnh nhân vài ngày sau là hết. Câu chuyện này cho chúng ta thấy là nó có ba thái độ với việc tìm hiểu Phật và tìm hiểu Phật giáo. Thái độ một á, ta đọc kinh giống như là bệnh nhân đọc tên con chim chỉ để trả bài. Và cái công việc đó nó giống như ta làm paracetamol trị nhức đầu, tylenol trị giảm đau, rồi omega trị thần kinh và tăng cường bộ nhớ. Cứ đọc quanh năm suốt tháng mà không chịu uống thuốc vô thì cũng quầy vốn thôi, bệnh vẫn hoàn bệnh. Có gì ngớ ngẩn cho bằng mình đọc kinh như là chạy xe lửa hay là chạy xe tốc độ cao 400 mấy chục cây số một giờ. Tai nạn giao thông như ở tại Trung Quốc là điều khó có thể tránh khỏi. Có gì ngớ ngẩn cho bằng khi đọc kinh mà mình không hiểu gì ở trong đó nói hết, nhất là kinh bằng Pali, kinh bằng Sanskrit, kinh bằng chữ Tàu. Mà Đức Phật dạy là phải sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để truyền tải kinh, thì ta mới hiểu kinh và hành trì kinh được. Cho nên ta phải chịu khó tìm những bài kinh dịch nghĩa mà đọc, đọc để mới hiểu. Thái độ hai là ta trân quý cái bản kinh, ta thờ nó trên bàn thờ, ta đặt nó trong một thư viện, ta để nó trong một cái tủ sách, ta bái lại nó, ta tôn trọng nó, ta ca ngợi nó, ta tán dương nó, nhưng mà ta không có hành trì gì nó hết. Đó giống như người bệnh nhân nhìn cái hình của con chim chỉ khoái quá, đẹp quá. Nên tránh thái độ học kinh, học Phật pháp như vừa nêu. Và điều thứ ba Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta, đó là phải uống thuốc chim chỉ để trị cái chứng bệnh nan y này. Uống thuốc của chim chỉ được hiểu trong ngữ cảnh Phật học, đó là tiêu hóa Phật pháp, biến Phật pháp trở thành thức ăn để tạo thành chất bổ, trở thành không khí để hít thở, duy trì sự sống, trở thành trang sức Phật là làm đẹp nhân cách và đạo đức, trở thành cái nhu cầu thường nhật không thể thiếu. Mà muốn như thế thì ta có thể đọc kinh bằng hai cách: tụng kinh, tức là có chuông mỏ trong một ngôi chùa ở cái mức độ tiếng mỏ vừa phải để có thể hiểu sâu sắc. Còn tụng ở nhà thì không cần gõ mỏ, vì gõ mỏ có thể làm phiền người thân và những người xung quanh. Không quen tụng thì ta có thể đọc. Đọc thì ta có thể để quyển kinh ở trên một cái bàn, ngồi trên một cái ghế trong tư thế thoải mái. Đoạn nào không hiểu thì dừng lại suy nghĩ và nghiền ngẫm. Đoạn nào tâm đắc thì viết ra trong một cái cuốn sổ tay và mang cái sổ tay bên mình để đọc lại mỗi khi cần thiết. Hoặc là một nhà nghiên cứu ta ghi chú theo phương pháp nghiên cứu để sử dụng nó trong những tình huống cần tra cứu và trích dẫn. Này, hai cái thức đọc kinh vừa nêu nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn. Về thái độ đọc kinh á, ta phải đặt vấn đề tại sao là như thế này mà không phải là như thế khác. Ta ví dụ như là đặt ra tại sao Đức Phật khuyên là không nên tôn thờ Thượng Đế và các thần, có phải vì Đức Phật muốn độc tôn chính mình hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Tìm nhiều bài kinh khác thì Đức Phật nói Thượng Đế không có thật. Nếu Thượng Đế có thật đó, thì Đức Phật liệt Thượng Đế vào hàng bất công, tội lỗi, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó theo Đức Phật là gì? Già, bệnh, chết. Con chung của Chúa mà có người da đen, người da màu, người da trắng, con chung mà có nhiều người có giai cấp khác nhau, là có người nam, có người nữ, rồi nam nữ đó lộn lưng với nhau để sinh ra con cái. Rồi khi mà nỗi khổ niềm đau bởi các thiên tai, tai nạn do con người tạo ra, Chúa đã trúng mắt đất. Chứ thực tế là Chúa chưa từng có thật, chỉ có con người đến cứu giúp mình thôi. Và bản thân mình vẫn là cái người quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn cá nhân. Như vậy là không thờ Thượng Đế có tội gì hay không, không thờ Thượng Đế có bất lợi gì hay không, câu trả lời là chẳng những không có tội mà còn có phước nữa. Cái phước thứ nhất là phước tri thức, phước thứ hai là không có sợ hãi, phước thứ ba là sống được bình an, phước thứ tư là tiến bộ và giải quyết các vấn nạn bằng chìa khóa của trí tuệ. Tuy nhiên muốn học tốt về giáo pháp Phật thì ta phải có mặt ở các giảng đường, có mặt ở trường lớp Phật học, hoặc là ta lên các cái diễn đàn trên internet, ta nhờ tư vấn đọc cái gì trước, đọc cái nào sau. Nhưng mà trình độ dở lòng mà đọc những bài kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Kim Cang, Đại Bảo Tích, Hoa Nghiêm thì cứ giống như mới học lớp 1 mà mình đọc những cuốn sách thuộc bổ đề toán học của giáo sư Ngô Bảo Châu thì quầy vốn thôi, chẳng hiểu gì, chẳng cảm nhận được gì. Đó là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Phần 3, tu Phật. Chữ tu ở trong đạo Phật về tiếng Pali nó gọi là Bhavana, B bò H A V A N A, nghĩa đen của nó là sự chuyển hóa tâm, sự phát triển tâm. Chuyển hóa tâm đó là một cái khái niệm đạo Phật sử dụng diễn tả cho cái trình độ bằng những phương pháp thực tập đó, chúng ta đã giải phóng được cái nỗi khổ niềm đau, giải phóng được tham sân si, giải phóng được cái sự tuyệt vọng, chán chường, bế tắc, ích kỷ, sân hận, rồi không có lòng mà vị tha và nhiều cái xấu ác khác nữa. Và nó phải được thực hiện bằng con đường chứ không phải là cầu nguyện như một phép màu mà có, niệm Phật như một phép màu mà có, vì thằng chú như một phép màu mà có. Như vậy tu Phật có nghĩa là chúng ta thực tập trải nghiệm, và do vậy là người Phật tử tối thiểu mỗi tuần một lần ta phải có mặt ở một ngôi chùa. Như thầy đã nói khi nãy, làm đệ tử của chùa Giác Ngộ không cần thiết và không nhất thiết phải đi chùa Giác Ngộ. Các vị có thể đi bất kỳ một ngôi chùa nào gần với nhà của mình, miễn là tiếp tục trở thành Phật tử có thực tập, có được hạnh phúc là tốt. Khi có dịp về thăm chùa nên mình quy y để học hỏi thêm điều này điều nọ thì nên. Còn nếu ở chỗ khác mà mình đã học được rồi, không cần phải đến chùa mình nữa. Ta phải có một cái tinh thần rộng mở như thế, để không có cục bộ cái ngôi chùa vị thầy mà mình nuôi, ta không cục bộ cái hệ phái mà mình theo, ta không cục bộ cái giáo hội mà mình có mặt như là một thành viên. Ta phải xem tất cả là các thành viên của ngôi nhà Phật giáo. Đó là cái cách mà tu học rất là chân chính, rất là có chiều sâu. Vậy gắn bó với chùa nào cũng được, gắn bó với các Phật sự, gắn bó với sự tu học, gắn bó với sự tương thân giúp đỡ những người đồng tu cùng tiến bộ tâm linh và đạo đức và hạnh phúc. Để tu học Phật đó thì có ba vấn đề chúng ta cần lưu tâm. Một, không thể không tiêu hóa bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái phần giải quyết vấn đề trong bài kinh Tứ Diệu Đế mà chúng tôi nói rằng là đó là bài kinh cần phải đọc và nghiên cứu. Tầm nhìn chân chính đó được hiểu là có một thế gian, thế giới quan và nhân sinh quan không có lệ thuộc vào Thượng Đế, không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, không chấp nhận duy vật duy tâm là cội nguồn của thế giới, mà thấy rõ cái sự tương tác đa chiều tạo ra con người và mọi sự vật, không có số phận đã được an bài, không có sự ngẫu nhiên và tình cờ, không có hên và xui, mà tất cả là một tiến trình của nhân duyên và quả. Duyên là yếu tố điều kiện thuận và nghịch. Để có được hạnh phúc á, ngoài cái chánh nhân ta phải có những điều kiện thuận. Rất nhiều người sống tốt nhưng mà không biết gieo cái duyên thuận lợi thích hợp cho nên nó phá nát hết, rốt cuộc rồi trắng tay từ sự cho đến hạnh phúc. chánh tư duy gồm có hai phương diện. Phương diện một á là tư duy có phương pháp, tư duy đúng quy trình, có thể là tư duy diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy đúng với bản chất sự vật diễn ra như chúng đang là. Sâu sắc hơn là những tư duy có khuynh hướng giải quyết vấn đề tích cực, lạc quan, sáng suốt và đã thoát khỏi tham sân si và những động cơ tiêu cực. Lời nói chân chính là lời nói mang được lợi lạc, lời nói đúng sự thật, lời nói mang tính xây dựng và đoàn kết, lời nói lịch sự, văn hóa, khiêm tốn, lời nói khích lệ và làm cho mọi người hướng đến cái thiện ích. Nghề nghiệp chân chính, hành động chân chính thì tránh ngoại tình, tránh giết người, tránh trộm cắp, tránh làm những việc xấu mà luật pháp không cho phép. Nghề nghiệp chân chính là duy trì đạo đức trong nghề nghiệp, tránh các nghề nghiệp sau đây: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, nghề kinh doanh và buôn bán nô lệ, nghề bán thân nuôi miệng, tức là các hình thức đầu xanh, nghề sản xuất và buôn bán độc dược, nghề đồ tể, đâm huyết và cắt cổ, giết chết các loài gia súc, và những cái nghề xấu ác luật pháp nghiêm cấm. Ngoài ra thì chúng ta phải phát triển nghề nghiệp bằng đạo đức và lương tâm của mình. Thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút mà ta sống được bình an vô sự, hạnh phúc lâu dài, phát triển bền vững. Chánh tinh tấn là siêng năng bỏ ác, siêng năng làm lành, siêng năng phát triển lành và siêng năng chuyển hóa ác đã có. Nói chung là siêng năng trên sự nghiệp, siêng năng trên đạo đức, siêng năng để được hạnh phúc, siêng năng làm mới cuộc đời, siêng năng thành tựu mọi sự nghiệp. Chánh niệm là ta thấy rõ được cái vận hành đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh của mình, để không làm thương tổn ai, không hướng đến cái xấu mà hướng đến cái tốt, cái tích cực, để tránh những tai nạn lao động, tai nạn giao thông, và ta được từng bước an lạc thảnh thơi. Chánh định về phương diện đề là sự tập trung cao để khám phá phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Về phương diện đạo đó là sự bất động trong thiền định để rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau, giữ tâm được chân không, vô sở trụ, không vướng dính, thông dong tự tại, an lạc thảnh thơi trong cuộc đời. Nhờ đó trí tuệ được phát sinh và giải quyết các vấn nạn. Người tu học Phật mà không thuộc và không thực tập được bát chánh đạo thì không bao giờ được lệ lạc gì. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Rất tiếc, phần lớn các nghi thức đọc tụng trong các chùa không có bài kinh nào đề cập đến bát chánh đạo. Đó là một thiếu sót lớn. Đang khi đóng góp lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử là kinh Tứ Diệu Đế, thừa nhận bế tắc, truy nguyên nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc, thực tập bát chánh đạo. Và Đức Phật đã nhiều lần nói trong các kinh: ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát chánh đạo không có tôn giáo đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có chân nhân, ngoài bát chánh đạo không có hạnh phúc. Thực tập hai là phương pháp thiền. Thiền á, nó khác hoàn toàn với thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên hay là thiền tông công án thời đầu. Thì Đức Phật dạy là nghệ thuật chuyển hóa tâm, làm chủ hành vi, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, để lối sống của chúng ta đó nó lệ lạc cho mình và cho người. Lúc đầu như là một thói quen có điều kiện, về sau là một phản ứng vô điều kiện. Ai sống đạt được việc làm lành, suy nghĩ lành dưới nền tảng vô thức và vô điều kiện đó đó, thì người đó được gọi là người toàn thiện. Trong thuận hay là nghịch, ta vẫn duy trì được cái phong độ an lạc đạo đức đó. Việc thực tập thiền này đó, nó gồm có bốn phương diện. Phương diện một á, là mình là quan sát về tấm thân này. Do tinh gia huyết mẹ được hình thành, nương vào vật thực mà tồn tại, thì sự tồn tại của nó theo Đức Phật mang tính tổ hợp với bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Nó từ trước học là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Khi chúng ta có mặt trong bào thai, bốn nguyên tố đó đã bắt đầu có mặt và tồn tại với chúng ta cho đến lúc mình qua đời. Nó sẽ trở về với đất, nước, gió, lửa. Tâm thức là tiếp tục tái sinh. Chết không phải là dấu chấm cuối của cuộc đời, chết không phải là hết như chủ nghĩa duy vật đã tuyên bố, mà chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng qua một kiếp sống khác theo nghiệp. Không có Thượng Đế, Thần Linh an bài sắp xếp trong tình huống này. Ngoài ra đó, ta còn quán cái thân này đó là cái nơi chứa nhóm những cái vật bất định như là phẩn uế, nước tiểu, nước giải, máu mủ. Hai ba ngày không tắm là hôi tanh, một vài ngày không súc miệng đó, nói thì không ai dám nghe, không ai dám đứng gần. Sở dĩ mà Đức Phật khuyên chúng ta quán chiếu phương diện này đó là để giúp cho mình hài lòng với vợ chồng mà mình đang có, không có mong cầu vợ chồng khác ngoài chung thủy hôn nhân một vợ một chồng. Và sự thực tập này nó cũng không làm chúng ta tôn cái thân thể này là Thượng Đế như là chủ nghĩa vật dục của phương Tây. Rồi vì tôn cái thân thể này quá, biết bao nhiêu gia đình đã phải đổ nát bởi đam mê sắc dục. Như vậy thứ ba đó, quán thân này là vô ngã, để khi nỗi khổ niềm đau đến chúng ta không phải bị chìm đắm ở trong bất hạnh. Đó là quán thân. Đối tượng thứ hai đó là quán cảm xúc. Cảm xúc được có ba khuynh hướng. Cảm xúc và khổ đau bao gồm bất hạnh, tức tối, bực dọc, không như ý, sầu lo, u não. Dòng cảm xúc thứ hai là hạnh phúc, bao gồm hợp gu, hài lòng, thích thú, tham đắm, khao khát, ước muốn, nguyện vọng và tham lam và thiện chí. Thì cái nào tốt thì giữ lại, cái nào xấu thì loại trừ đi. Và dòng cảm xúc thứ ba là trung tính, nó không xác định được vui hay là khổ, đó là chần chừ, lừng khừng, thiếu phản ứng, thiếu dứt khoát, do dự, tấn thối lưỡng nan, không biết phải đi theo hướng nào, giải quyết ra làm sao. Thì ba khuynh hướng cảm xúc này ta phải thấy rõ lúc nào nó trỗi lên với mình, nó ra làm sao, ghi nhận nó, biết nó là xấu không theo, giữ cái tốt phát triển. Nhưng người sống như thế là người làm chủ được dòng cảm xúc. Cảm xúc đó có thể phát xuất từ con mắt, có thể từ lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, làn da và các cái ý niệm ở trong tâm. Cái gì cũng thể tạo ra cảm xúc được hết. Thứ ba là tu về tâm. Tâm nó có những cái cặp phạm trù nhị nguyên, bao gồm tâm thiện, tâm ác, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm tán trường, tâm hăng quan, tâm sân si, tâm quan hỷ, tâm tham đắm, tâm buông xả, tâm ngu muội, tâm trí tuệ, tâm vọng, tâm trơn và hàng loạt các phạm trù khác, các cặp khác. Thì cái công việc tu của chúng ta đó là phải nhìn nhận khi nào cái tâm tiêu cực nó trở về với mình thì phải biết nó là sai, biết nó là xấu, phớt lờ không theo, chứ không cần phải gây một ức chế đè nén để chuyển qua đó. Cái này chúng ta cứ hình dung giống như ánh sáng và bóng tối. Chỉ cần duy trì ánh sáng thì bóng tối hết. Mà duy trì ánh sáng là bằng cách là bật cái công tắc đèn, chứ không cần phải dùng dao, búa, gậy, gọc, vũ khí giết cái bóng tối. Đó là một sự chuyển hóa tâm rất tốt và không gây những cái phản ứng ức chế, không gây tác dụng phụ. Thứ tư là chuyển hóa cái ý niệm trong tâm. Cái này là cái khó tu nhất. Ý niệm trong tâm nó xoay về quá khứ với những nỗi khổ niềm đau, xoay về quá khứ với những cái kinh nghiệm đẹp. Về nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho chúng ta hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa và mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Về những cái đẹp, cái tốt, cái vui, cái hạnh phúc trong quá khứ thì dẫn đến sự tiếc nuối, mà tiếc nuối là ngọn lửa đốt cháy hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là khép lại quá khứ, cái gì đã qua đừng nhắc lại, hãy bỏ quên. Và công việc lịch sử để cho các nhà nghiên cứu lịch sử đầu tư, các cái gì di vật khảo cổ để các nhà khảo cổ học công bố mỗi người có một chức nghiệp, có một lĩnh vực, có một ngành nghề. Còn khi nghĩ về cái quá khứ thì phải nghĩ nó trong cái mối quan hệ nhân quả với hiện tại và tương lai, sử dụng cái kích tích cực cho xã hội, cho quốc gia, cho gia đình, cho bản thân. Chứ còn kể lể nhớ vài cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ chắc đóng nó lên như là núi đó thì không thể nào sống hạnh phúc được. Nhiều phụ nữ nhớ cái khổ một cách là có di mơ rợi má đầu đuôi 30 năm rồi cũng không quên. Cái đó là tự sát thủ hạnh phúc cho mình và nó gây bất hạnh cho những người thân. Và một cái dòng cảm xúc thứ hai là hướng về tương lai với những mơ tưởng, với những ảo tưởng, với những vọng tưởng không dựa trên nhân quả và nỗ lực chân chính. Cái đó vô ích. Lo xa, lo trong, lo hoài, lo bao đồng, lo bao sân, rồi rút cuộc làm cho con cái trở thành công tử bột. Chuyện nào ra việc đó, việc nào đáng đầu tư hai thì ta lo hai hoặc hai một thôi, chứ đừng lo 20 lần. Có nhiều chuyện chỉ cần đầu tư 10 phút là xong, mà có nhiều người đó lo trước 2 tháng. Dư thừa trong cái lo như thế là không có được hạnh phúc, sẽ già sớm trước tuổi, chán sẽ nhăn nhiều hơn, tóc sẽ bạc nhiều hơn, bất hạnh sẽ làm cho gương mặt không còn mùa xuân nữa. Cho nên phải buông cái lo. Và những cái tên biệt kích tham sân si nó ẩn tàng như là những tảng băng ngập. Tu học bình thường ta có thể vượt qua tham sân si thô dễ lắm, nhưng mà những cái vi tế đó rất là khó diệt. Nó giống như chủ nghĩa khủng bố đứng đầu như là Bin Laden ẩn náu cả một thập niên, ta biết là ông có mặt ở tại Pakistan đó nhưng biết ở chỗ nào, phải lùng sục tìm kiếm tốn đến dài, gọi là gần đến vài tỷ đô cho các cái dịch vụ FBI và tình báo trên toàn cầu mới phát hiện ra và tiêu diệt được ông. Thì những cái tên biệt kích phiền não sâu kín như tham sân si nó cũng giống như là hàng trăm lần cái ông Bin Laden vậy, rất nguy hiểm. Cho nên tu lơ tơ mơ không có nghĩa là mình đã hết được phiền não đâu. Tu tàn tàn là không ăn chung gì. Tu hết sức nghiêm túc, tu có phương pháp, tu có trình tự, tu với các pháp môn thì chúng ta mới diệt trừ được chúng đến tận gốc rễ. Và tại phương diện này Đức Phật khuyên, cho đến lúc nào chứng được quả thánh từ cấp A-la-hán trở lên thì mới tạm yên lòng. Lời cảnh báo đó rất sâu sắc. Rất nhiều người mình chưa có được cái chiếc phao, chưa phải là chiếc thuyền mà lại thích đi cứu người, nên cả hai chết đuối sớm hơn. Đó là phương pháp rất an toàn, rất thiết thực, không phải là ích kỷ. Như vậy khi tu quán về thân, cảm xúc, tâm và các ý niệm trong tâm đó, người làm chủ được các phương diện hành vi, lời nói, suy nghĩ, được xem là người chiến thắng vĩ đại nhất, người hạnh phúc lớn nhất. Và trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là chiến thắng ngàn quân địch hoài trận chiến dầu khó nhưng có thể làm được nếu ta giỏi về binh pháp và có kỷ luật trong quân đội, có lòng yêu nước cao, có tinh thần đoàn kết tốt, có sự hy sinh lớn. Chẳng hạn như Việt Nam đã chiến thắng Pháp trong chiến dịch Điện Biên, Việt Nam đã từng chiến thắng được giặc Nguyên Mông trong thế kỷ thứ 13-14, Việt Nam đã từng đánh đuổi dân Trung Quốc trong 10 thế kỷ nô lệ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Nhưng mà chiến thắng chính mình đó là phải có nghệ thuật, vì ta có thể tự lừa dối mình, tự qua mặt mình trên nền tảng qua mặt luật pháp và mọi người. Pháp môn thứ hai là pháp môn tịnh độ, vốn được lưu truyền và phổ biến ở những quốc gia phát triển về nông nghiệp. Những nước mà phát triển về nông nghiệp về trình độ dân trí thấp, cái sự hiểu biết cũng theo đó có những giới hạn nhất định. Và do đó phương pháp tịnh độ nó trở thành là sự lựa chọn rất là thích hợp. Suốt ngày chân lấm tay bùn vào đồng áng, hay là bận rộn trong công việc làm, ở chợ búa, sự mỏi mệt làm cho cơ thể này mà nếu mà ngồi thiền, theo dõi hơi thở, quán chiếu về tâm, thân, cảm xúc và các ý niệm á, thì cái sự an thần diễn ra sẽ làm cho người đó rơi vào giấc ngủ, mà nói tiếu lâm chút xíu là chứng được ngủ thiền. Gạt gạt thế này thay vì chỉ có bốn thiền thôi. Cho nên pháp môn tịnh độ có mặt đó để đáp ứng cho phần lớn các thành phần như vừa nêu. Miệng thì đọc, tai thì nghe, chân thì đi kinh hành, thân thì lễ bái, thì sự vận động toàn thân đó làm cho cái mỏi mệt trơn cơ thể nó bớt đi và nó thích hợp rất là dễ. Rồi phương pháp niệm Phật làm cho chúng ta không phải học nhiều, nghiên cứu nhiều, đầu tư nhiều mà vẫn có thể có được chánh niệm. Và chánh niệm là bước ban đầu để có được chánh định, từ đó ta có được trí tuệ, chiếc chìa khóa mở các cánh cửa bế tắc, các vấn nạn và khổ đau. Nhưng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ai đó cho rằng là niệm Phật giải quyết được tất cả mọi vấn nạn. Chưa có một đoạn kinh nào từ văn học Pali cho đến văn học A Hàm và văn học Đại Thừa Đức Phật nói như thế. Hàng trăm lần trong các bài kinh Đức Phật đưa ra bát chánh đạo là con đường độc lộ duy nhất giải quyết các khổ đau. Rất nhiều các vị pháp sư Tịnh Độ Tông vì phương tiện sợ là quần chúng của mình hiểu không nổi Phật pháp, cho nên hạ một đạo Phật rất là triết lý cao siêu xuống trở thành một đạo Phật rất bình dân. Chỉ có niệm Phật thôi, mà nói niệm Phật là chuyên tu, còn các phương pháp tu khác là tạp tu. Ngay cả tu tứ diệu đế, tu bát chánh đạo, tu thiền định cũng là tạp tu. Đó là sự phỉ báng đạo Phật, đó là hiểu sai đạo Phật. Và cái hậu quả của nó là đã tạo ra một đạo Phật rất đông vào quần chúng nhưng mà không hiểu gì hết, toàn là mê tín dị đoan. Và sau một thời gian sẽ bị bội thực mê tín và từ bỏ đạo Phật rất dễ dàng. Thế giới phương Tây theo Thiên Chúa giáo, theo Tin Lành giáo, theo Hồi giáo, theo Do Thái giáo, theo Ấn Độ giáo, theo Nho giáo và các tôn giáo nhất thần đã bắt đầu bị bội thực bởi những cái chiếc bánh vẽ Chúa có thể ban phát tất cả chỉ cần giao khoán niềm tin vào Ngài. Chỉ cần niệm Chúa, mê tín vào Chúa là mọi vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội sẽ được giải quyết. Và bây giờ khi trình độ khoa học ngày càng phát triển, trí thức ngày càng nâng cao, người ta thấy rất rõ những lời dạy như thế là nhảm nhí, là vô nghĩa, là không có khoa học, là thiếu nhân quả. Vậy đó ta đã từ bỏ tôn giáo gốc, tìm đến đạo Phật. Bây giờ có trên 120 quốc gia trong số hơn 200 quốc gia có đạo Phật. Và sự truyền bá đạo Phật hoàn toàn không bằng con đường thực dân xâm lược như là Thiên Chúa giáo và Tin Lành, như là Hồi giáo, mà bằng con đường trí thức, bằng con đường đạo đức mà người tín đồ tự động tiếp nhận như là một niềm hân hoan mới, tự tái sanh cho mình lần thứ hai với một hạnh phúc lớn hơn. Cho nên người tu theo tịnh độ thì hãy nhớ năm điều trong kinh A Di Đà, bài kinh vốn được xem là tông chỉ quan trọng nhất của tịnh độ và niệm Phật. Một, tu căn cái lành lớn. Tu căn cái lành lớn là ngoài những cái việc ta bỏ ác làm lành, thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải chuyển hóa tận gốc rễ tham sân si. Căn lành lớn là đối lập với tam độc, và khi mà diệt trừ được tham sân si, quả chứng tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Còn nếu ta chưa trọn vẹn được như thế thì ta đang đi trên con đường để hướng đến cái quả chứng đó. Điều hai, tu công đức lớn. Và nó khác hoàn toàn với tu tàn tàn, tu qua lo, tu chiếu lệ, tu lấy có, tu chấm công, tu kể lễ, mà là tu bằng sự phát tâm, tu bằng sự tình nguyện, tu để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Ta làm rất nhiều các công đức vạn thiện phước báo, cái gì mà mình có thể làm được là có thể làm không từ nay, không sanh nặng, không hơn thua, không cạnh tranh. Điều ba, tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt lớn là phải giúp cho người thân của mình trở thành Phật tử, phải giúp cho họ được hạnh phúc, phải giúp cho cộng đồng được phát triển, phải giúp cho quốc gia được bền vững và giúp thế giới được an lạc. Tức là chủ nghĩa nhập thế rất lớn của đạo Phật. Chứ còn tu mà chỉ biết lần chuỗi niệm Phật không làm gì hết, không phải là đệ tử Phật đó. Tu mà đóng ở trong cốc không làm việc gì hết là trái với lời Phật dạy. Phật không dạy nhập thất. Tu sĩ thì có ba tháng an cư, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Trong suốt 3 tháng đó, với 90 ngày, ta sạc lại cái bình năng lượng tâm linh, ta học thêm đạo đức, ta rút thêm kinh nghiệm của những bậc tu đi trước, ta giải quyết các vấn nạn của bản thân, và ta tạo thêm cái cơ sở tâm linh để cho người tại gia nương tựa và học hỏi. Chứ Đức Phật không có khuyên chúng ta là tu riêng một mình, tu nhập thất, tu ở rừng núi, không có. Ngài khuyên là chúng ta phải tu nhập thế. Điều thứ tư, sử dụng dữ liệu ta bà để xây dựng chỉnh độ. Cái nguyên văn Phật nói trong kinh A Di Đà là: khi nghe tiếng gió thổi, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, thì hãy quán tưởng rằng đó là những âm thanh chánh pháp tứ dụ đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, 5 năng lực lớn, 7 tối giác ngộ, để nhờ đó chúng ta sống hạnh phúc trên cuộc đời. Và điều này nó khác 100% với các lời dạy của Trung Quốc, cho rằng yểm ta bà hăng tịnh độ, tức là chán ghét cõi ta bà này, rồi đam mê về tịnh độ. Do vì chán ghét cõi ta bà cho nên chúng ta đang sống với một cái lòng sân ngầm, sống với cái bực bội ngầm, sống với cái chán chường tiểu phộng, sống với cái bất mãn. Cho nên tu một thời gian, đang thành công trong sự nghiệp ta bỏ hết, không làm gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi. Đó là bội thực, đó là tu sai. Và hãy liên tưởng đến cái hình ảnh hoa sen sử dụng dữ liệu bùn nhơ đức động để tạo hương thơm cơm ngát, gương nhị cánh hạt đặc biệt hơn các loài hoa khác. 3 tháng nữa, tức là tháng 11/2011, Việt Nam sẽ chính thức công bố quốc hoa, và chúng tôi tin rằng là hoa sen sẽ là quốc hoa được chọn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.